Tiên Quốc Đại Đế, chương 1362, ký thác lực lượng một quốc, góc truyện audio.com, đoạt mệnh cách, từ giờ trở đi, ngươi chính là Đại Thế Tôn mới. Bản tôn luyện hóa giúp ngươi, phần mộ tiên vương kêu lên, vâng, phần mộ quỷ hỏa lên tiếng trả lời, đạp không, phần mộ quỷ hỏa phóng về phía Đại Thế Tôn ý thức thể. Vù, trong nháy mắt hai người trùng hợp, quanh thân phần mộ quỷ hỏa nhất thời phát ra vô số kim quang. Kim quang ngút trời, tất cả cõi âm đều bị nhuộm thành một màu vàng óng ánh. Phần mộ tiên vương tùy ý phát ra rất nhiều năng lượng 19 màu, xông thẳng vào trong cơ thể phần mộ quỷ hỏa. Ngang, vô số vận thế trong thiên hạ hội tụ về phía phần mộ quỷ hỏa. Mà giờ phút này, gần như tất cả cường giả trong thiên hạ đều đang quan sát. Đại Thế Tôn bị luyện hóa, nhưng đó là cường giả kỳ thứ nhất. Đại Thế Tôn thập bát trọng thiên bị phần mộ tiên vương luyện hóa sao? Ta không hoa mắt chứ, vô số âm thanh chấn động truyền ra, tại cửa điện trung ương, sát đế cũng mở to mắt trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Đại Thế Tôn, phần mộ tiên vương luyện hóa Đại Thế Tôn sao, hắn muốn làm gì, sát đế kinh ngạc nói, ngang, bản thể phần mộ quỷ hỏa cùng ý thức thể Đại Thế Tôn dung hợp hóa thành Đại Thế Tôn mới, ngửa đầu rít gào. Trong nháy mắt các biển cõi âm đều cuộn sóng, vô số vận thế lao về phía Đại Thế Tôn mới. Trùng kích cực lớn, khiến trùng kích của phần mộ tiên vương cũng phải lui quay về. Trong nháy mắt phần mộ tiên vương đã trở lại ngồi phía trên bảo tọa lúc trước. Vù, phần mộ tiên vương thở phào một hơi, trong mắt lóe ra một tia kích động. Một bên, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại ra, mọi người đều nhìn về phía phần mộ tiên vương, đều lộ vẻ chấn động. Đại Thế Tôn, đó là Đại Thế Tôn, lúc này Đại Thế Tôn lại bị phần mộ tiên vương luyện hóa sao? Thế nào, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía phần mộ tiên vương, có thể thành, không ta nhất định phải thành công, trong mắt phần mộ tiên vương lóe ra một sự kiên định. Vậy ta mỏi mắt mong chờ rồi, Đông Phương Bất Bại cười nói, phần mộ tiên vương gật đầu một cái, liền lại nhìn về phía Đại Thế Tôn mới đang đứng cách đó không xa. Vận thế cuồn cuộn dâng tới Đại Thế Tôn mới, bái kiến gia chủ, Đại Thế Tôn mới cung kính nói, quỷ hỏa, ngươi đã khống chế được Đại Thế Tôn thần. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói, vâng, Đại Thế Tôn mới gật đầu một cái, được bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Đại Thế Tôn mới. Đến lúc đó hãy giúp bản tôn một chút sức lực, phần mộ tiên vương trịnh trọng nói, đây là vinh hạnh của quỷ hỏa, Đại Thế Tôn mới nói, trước hết đẩy lực lượng của Đại Thế Tôn đạt tới đỉnh phong, thu nạp tất cả vận thế bốn giới. Bản thân là ngươi, hiện tại hãy nắm lấy tất cả đi. Phần mộ tiên vương nói, vâng, đi ta ở nơi này nhìn. Trong mắt phần mộ tiên vương lóe ra một tinh quang nói. Vâng, Đại Thế Tôn tiến lên một bước, phần mộ quỷ hỏa kim đồng luyện hóa không mạng chi hồn đứng ở bên cạnh. Vận thế bốn giới, trở về. Đại Thế Tôn quát to một tiếng, lại có vô số vận thế màu huyền hoàng xông thẳng đến, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Đại Thế Tôn. Bốn giới chấn động, vận thế của thế giới đại thiện tất nhiên trở về nhanh nhất. Đại Tần Thành, Cương Thi Diêm Xuyên và Sát Đế. Góc truyện audio.com, đều nhất thời biến sắc, Đại Thế Tôn mới muốn đoạt lại tất cả vận thế trong thiên hạ sao? Sắc mặt sát đế trầm xuống, tất cả sao, Diêm Đế, ngươi nên chú ý, tuy rằng Đại Thế Tôn này bị khống chế, nhưng khả năng triệu hoán vận thế lại dễ như trở bàn tay. Vận thế, ngoại trừ phong thủy sư ra, không ai có thể chạm đến. Hắn muốn cướp đoạt ngươi không giữ được bao lâu đâu. Sát đế trầm giọng nói. Vận thế sao, Diêm Đế hẳn hiểu rõ, khí vận, vận thế, vận đạo, công đức bốn loại năng lượng tụ lại thành khí số cũng chính là tất cả tu mạng của ngươi. Thiếu đi vận thế, khí số sẽ mất quốc không còn là quốc. Sát đế trầm giọng nói, vận thế không thể mất, Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, nhưng ngoại trừ Đại Thế Tôn mới này, còn có phần mộ tiên vương. Cho dù Đông Phương Bất Bại không ra tay, muốn ngăn cản bước chân của bọn họ thật sự quá khó khăn. Sát đế trầm giọng nói. Thứ của Đại Chăn bất kỳ ai cũng đừng mong có thể lấy đi được. Nếu như phần mộ tiên vương ra tay, sát đế, ngươi và ta đồng thời ngăn cản phần mộ tiên vương. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, chúng ta, ta xem có phần miễn cưỡng, tuy nhiên ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng chúng ta đồng thời ngăn cản phần mộ tiên vương đã là cực hạn. Vậy còn Đại Thế Tôn thì sao? Sát đế lắc đầu nói, Quỷ Cốc Tử sẽ ngăn cản, Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hắn có được không? Sát đế lộ ra một tia không tin tưởng, người chính là sư thúc của ta. Trong mắt Cương Thi Diêm Xuyên chợt hiện lên một sự tin chắc. Bắc Ngoại Châu Trung Sơn tiến vào cõi âm quan sát. Lúc này Trung Sơn quan sát thấy kịch biến diễn ra, sắc mặt trầm xuống. Vù, Trung Sơn nhanh chóng tiến vào Dương Gian. Chấn, Trung Sơn hét lớn ầm ầm chấn thủ vận thế của thế giới đại thiên. Dương Gian thiên giới đại chu, Võ Chiếu nhìn thấy kim long vận thế trên bầu trời biến hóa, trong nháy mắt cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giống như đại khí tôn ngày đó, đại thế tôn đã sinh ra. Chấn, Võ Chiếu quát to một tiếng. Võ Chiếu điều động lực lượng của một quốc gia nhanh chóng chấn áp vận thế của một quốc gia, không cho vận thế trôi đi. Thế giới đại ác không còn tồn tại. Hiện tại gần như chỉ có thiên giới đại chăn. Ngang, tại Hàm Dương Thành, Thủy Long Cự Mạch rít gào một tiếng rung trời. Thủy Long Cự Mạch rít gào, tất cả Hàm Dương đều đang lay động. Con dân thiên hạ đại chăn nghe đây, hãy giơ tay phải của các ngươi lên cho trẫm mượn lực lượng. Nhân thân Diêm Xuyên quát to một tiếng. Sau tiếng hét vang, trong nháy mắt bách tính thiên hạ đại chăn đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, vô số bách tính nhanh chóng giơ tay bên phải lên. Lực lượng cuồn cuộn hội tụ về phía Hàm Dương. Vô số lực lượng vô tận hội tụ vào trong thân thể của Kim Long khí vận. Lúc này khí vận trên biển mây đang dâng trào cuồn cuộn. Nhân thân Diêm Xuyên nhìn Quỷ Cốc Tử trước mặt, tiên sinh, lần này, trẫm giao lực lượng của một quốc gia ký thác đến trên người của tiên sinh. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói, sắc mặt Quỷ Cốc Tử biến đổi, không thể, đại đế, quốc khí quá nặng, không phải đại đế thì không thể điều khiển được. Bất kỳ người nào cũng không thể. Phía sau lưng Diêm Xuyên, một đám thần tử đại chăn cũng nhất thời biến sắc. Điều động lực lượng của một quốc gia ký thác vào trên người Quỷ Cốc Tử. Đây là tư thế, góc truyện audio.com, một quốc gia chính là gánh chịu vận nước kỳ vọng của quốc dân. Chuyện này chỉ có thể một mình Diêm Xuyên được hưởng mới đúng. Giống như Long ỷ trên dưới đại chăn chỉ có một mình Diêm Xuyên mới có thể ngồi được. Đây chính là căn bản của một quốc gia, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi được. Cách chương.